vì làng sẽ mang tên thôn khi nó được tích hợp vào một xã và trở thành một yếu tố cấu thành của một đơn vị hành chính. Nên làng thường mang hàm nghĩa tình cảm, còn thôn có một biểu nghĩa nặng tính chất hành chính. Do các mối quan hệ như vậy giữa các từ chỉ các khái niệm làng, thôn, xã, nên trong ngôn ngữ hàng ngày, người nông dân thường hay dùng những từ kép có phần mơ hồ như thôn làng, làng thôn, làng xã. Bộ máy chính quyền ở cấp xã theo những tài liệu thu thập được về tình hình làng xã của người Việt thế kỷ 19 gồm 3 tổ chức lồng vào nhau sau đây. 1. Dân hàng xã, gồm toàn bộ cư dân nam giới từ 18 tuổi trở lên là dân cư chính. 2. Hội đồng kỳ mục hay hội đồng kỳ dịch, gồm những người vừa có điền sản vừa có chức vụ hay phẩm hàm, được dân hàng xã cử lên có chức trách đề ra các chủ trương và biện pháp để làm tròn việc làng việc nước. 3. Lý dịch, tức các chức việc ở cấp xã của chính quyền quân chủ trung ương. Đứng đầu là lý trưởng, có chức trách thực hiện những chủ trương của hội đồng kỳ mục. Bộ máy chính quyền gồm 3 tổ chức trên gợi ra hình ảnh bộ máy của công xã nông thôn xưa. Cuộc họp của dân hàng xã gợi hình ảnh đại hội nhân dân công xã, hội đồng kỳ mục gợi hình ảnh các hội đồng già làng ở Tây Nguyên chẳng hạn. Còn lý trưởng thì gợi hình ảnh viên thủ lĩnh làng người thượng chẳng hạn, theo Nguyễn Từ Chi 1996 trang 211. Thực chất thì chức năng của bộ máy này đã bị quân chủ hóa để trở thành công cụ cai trị của nhà nước quân chủ. Tuy nhiên, công việc quản lý làng xã do bộ máy ấy đảm nhiệm, bên cạnh chức năng thi hành lệnh của nhà nước, còn có chức năng tự quản lý. Vì vậy, làng xã trong giới hạn những quyền lợi địa phương của mình có tính độc lập tương đối mà ta vẫn quen gọi là tính tự trị của làng xã. Lệnh làng nào làng ấy đánh, thánh làng nào làng ấy thờ. Lệ làng phép nước, phép vua thua lệ làng. Mặt khác, những dấu tích của tổ chức xã hội từ thời quyền bình đẳng giữa người và người còn được bảo đảm, vẫn được làng xã bảo lưu, đã tạo ra cho tổ chức làng xã một tính chất dân chủ, thường được gọi là dân chủ làng xã. Tính chất dân chủ của tổ chức làng xã đáp ứng được một số nhu cầu trong quan hệ qua lại với nhau của những hộ tiểu nông tư hữu sống cùng làng nhưng lại có những số phận khác nhau do sự phân hóa xã hội. Đó là nhu cầu củng cố quan hệ huyết thống. Tổ chức họ trong làng xã đáp ứng nhu cầu này. Đó là nhu cầu củng cố quan hệ láng giềng, các tổ chức xóm, ngõ đáp ứng nhu cầu này. Đó là nhu cầu tạo một thế bình đẳng, dù chỉ về hình thức, giữa mọi tiểu nông tư hữu cùng làng xã. Tổ chức giáp mà cách sắp xếp người dựa trên lứa tuổi của các thành viên đáp ứng nhu cầu này. Theo nhà dân tộc học Nguyễn Từ Chi thì giáp là dấu tích khá rõ nét của một tổ chức vốn vận hành trong sinh hoạt cộng đồng làng thuộc thể chế công xã nông thôn, thường được gọi là tổ chức các lớp tuổi, tức lứa tuổi. Theo tổ chức đó thì đời của mỗi thành viên từ tuổi sơ sinh đến lúc chết được phân thành nhiều chặng đường, theo thứ tự từ lớp tuổi thấp đến lớp tuổi cao, mà các thành viên ấy cứ dần dần được mọi người trọng hơn nhưng cũng chịu trách nhiệm cao hơn trước cộng đồng. Lớp tuổi cao nhất được trọng vọng nhất là lớp tuổi già. Đó là một biểu hiện của lão quyền, đặc thù của hầu hết các xã hội bị cầm chân trong một nền kinh tế ngưng động. Đó là nhu cầu riêng của cá nhân, nhu cầu liên kết giữa những người có cùng sở thích, cùng nghề nghiệp, cùng đẳng cấp. Các tổ chức phe phường hội như hội tư văn, hội văn phả, hội võ phả, hội chư bà hay hội cát vải, hội vật, hội tổ tôm, hội chọi gà, phường cấy, phường gặt, phường vải, phường nón, phường chèo đáp ứng nhu cầu này. Các cơ quan hành chính ở cấp xã hầu như không can thiệp vào các tổ chức ấy. Trong khi đó thì từng tổ chức có mục đích riêng của mình nên có sinh hoạt riêng, không liên quan gì tới các tổ chức khác. Vì vậy, để ràng buộc từng cá nhân vào một nếp sống chung của toàn cộng đồng làng xã, hầu hết các làng xã cổ truyền của người Việt đều có hương ước của mình. Hương ước là một văn bản quy định một số nhiệm vụ và điều cấm đoán mà mọi dân làng đều phải tuân thủ. Với tính chất ấy, hương ước có thể coi là dấu tích của tập quán pháp, tức pháp luật bắt nguồn từ tập quán đã từng vận hành trong nhiều cộng đồng sống dưới thể chế công xã nông thôn trước đây. Như vậy, dân chủ làng xã là một đặc điểm của làng xã Việt cổ truyền. Đặc điểm ấy về thực chất là dấu tích còn sót lại từ thời công xã nông thôn. Đặc điểm ấy đáp ứng một số nhu cầu và tâm lý của những người tiểu nông tư hữu trong xã hội phong kiến, đồng thời có tác dụng giúp bộ máy hành chính cấp xã đạt được một thế thỏa hiệp để thi hành các mệnh lệnh của cấp trên của nhà nước trung ương tập quyền, chẳng hạn trong việc thu thuế, thuế đinh và thuế điền. Trước khi họp dân làng để bổ thuế, bộ phận lý dịch tổ chức cuộc họp với đại diện của các giáp trong xã để thương lượng và thỏa hiệp nhằm bổ tổng số thuế của xã cho từng giáp, đối chiếu với các sổ đinh sổ điền. Khi việc quân bổ đã hoàn thành và được cuộc họp của dân hàng xã cơ bản chấp nhận, thì lý dịch mới ra tay đốc thuế thu thuế, nghĩa là việc thu thuế lúc này được tiến hành bằng biện pháp cưỡng bức. Chi tiết hơn xin xem Nguyễn Từ Chi 1996 trang 273-299. Đó là thực chất nội dung của dân chủ làng xã và cũng là thực chất nội dung của sự phân biệt và mối quan hệ giữa lệ làng với phép nước. Ba nhỏ, quốc gia tức nước. Nền tảng kinh tế của cộng đồng quốc gia dân tộc Việt Nam là nghề nông trồng lúa nước. Hai yếu tố quan trọng hàng đầu của nghề trồng lúa nước là đất và nước. Các khái niệm nước và đất nước dùng để chỉ cộng đồng ấy cũng như lãnh thổ chung của cộng đồng ấy là sự phản ánh của cái nền tảng kinh tế ấy. Cơ chế chính trị xã hội của cộng đồng quốc gia dân tộc Việt Nam là chế độ phong kiến. Nhà nước phong kiến trung ương tập quyền là người tổ chức và quản lý xã hội, đồng thời cũng là người đại diện cho giai cấp quý tộc và địa chủ, chiếm hữu ruộng đất, bóc lột người nông dân cày ruộng bằng cách phát canh thu tô. Nhưng đặc điểm của cộng đồng quốc gia dân tộc Việt Nam không phải chỉ phản ánh các mối quan hệ giai cấp. Trong sự hình thành cộng đồng quốc gia dân tộc Việt Nam có hai điều kiện đặc trưng. Một là, trong phạm vi làng xã, những dấu tích của công xã thị tộc và công xã nông thôn thời tiền phong kiến còn tồn tại rất lâu bền trong cơ sở kinh tế và xã hội của người Việt. Hai là, trong phạm vi cả nước, sự cố kết thành cộng đồng quốc gia không chỉ do nhu cầu của sự tổ chức sản xuất nông nghiệp mà thủy lợi là một khâu hết sức quan trọng, mà còn do nhu cầu chống ngoại xâm, bảo vệ sự tồn tại và nền độc lập của toàn thể cộng đồng. Nhà nước phong kiến trung ương tập quyền Việt Nam khi áp dụng mô hình Trung Quốc để tổ chức và quản lý cộng đồng quốc gia đã dựa vào những điều kiện lịch sử xã hội đặc trưng ấy để xây dựng một nước Đại Việt độc lập về lãnh thổ và chủ quyền. Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, Lý Thường Kiệt, và mang bản sắc riêng về văn hóa. Xét như nước Đại Việt ta thật là một nước văn hiến, bờ cõi sông núi đã riêng, phong tục Bắc Nam cũng khác. Nguyễn Trãi. Trong việc tổ chức và quản lý quốc gia, pháp luật là một công cụ thiết yếu. Pháp luật trong nhà nước sơ khai thời Hùng Vương chắc đã khá chặt chẽ, tuy còn ít nhiều mang tính chất luật tục, tức tập quán pháp. Trong lời tâu của Mã Diện gửi vua Hán Quang Vũ sau khi đàn áp cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng còn ghi rõ, luật của dân Việt khác luật của người Hán đến hơn 10 điều. Trong thời Đại Việt, nhiều bộ luật đã được biên soạn. Triều Lý có bộ luật Hình Thư ban hành năm 1042, thời Trần có bộ Quốc Triều Hình Luật ban hành năm 1244. Triều Lê có bộ Quốc Triều Hình Luật, còn gọi là Lê Triều Hình Luật, do Lê Thánh Tông niên hiệu Hồng Đức cho ban hành năm 1489 nên thường gọi là Luật Hồng Đức. Triều Nguyễn có bộ luật Gia Long ban hành năm 1815 sau trở thành Hoàng Triều Luật Lệ. Hiện chỉ còn giữ được hai bộ, Luật Hồng Đức và Luật Gia Long. Hai bộ luật này ra đời vào thời kỳ Nho giáo đã trở thành quốc giáo nên chịu ảnh hưởng khá nhiều của luật Trung Quốc. Nhưng trong số 722 điều của luật Hồng Đức cũng có tới 407 điều hoàn toàn là của Việt Nam. Và trong số hơn 300 điều còn lại chịu ảnh hưởng của luật Trung Quốc thì cũng vẫn có những nội dung được cải biến theo truyền thống dân chủ và trọng phụ nữ của xã hội Việt Nam. So với luật Hồng Đức thì luật Gia Long sao phỏng luật Trung Quốc nhiều hơn, nhưng vẫn thể hiện truyền thống chú trọng đến vai trò người phụ nữ. Một nhà nghiên cứu người Triều Tiên viết về luật và xã hội Việt Nam thế kỷ 17-18 có nhận xét rằng trong vấn đề gia đình, truyền thống luật Việt Nam chú trọng nhiều tới người phụ nữ và quan hệ vợ chồng, còn luật Trung Quốc thì chú trọng nhiều tới quan hệ cha con. Theo In Sun Ju, 1994, trang 149-150, ông viết: ở đây một mặt chúng ta nhận ra sự hạn chế của ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc vào xã hội Việt Nam, và mặt khác ta thấy tính liên tục của các phong tục được kính chuộng lâu đời. Theo In Sun Ju 1994, các phong tục được kính chuộng lâu đời này chính là một số phong tục tập quán dưới dạng luật tục dân gian đã được ghi nhận và hợp pháp hóa thành những điều luật của nhà nước phong kiến. Những phong tục tập quán dưới dạng luật tục dân gian ấy đặc biệt được bảo lưu lâu bền ở làng xã, trở thành một bộ phận hợp thành quan trọng của các lệ làng, phần lớn được ghi lại thành các hương ước tồn tại song song với phép nước là luật pháp của nhà nước. Trong quá trình phong kiến hóa làng xã Việt Nam, nhất là từ thế kỷ 15 trở đi, phép nước hay phép vua ngày càng can thiệp và áp đặt vào đời sống cộng đồng của làng xã, và từ đó diễn ra cuộc đấu tranh giữa phép vua với lệ làng. Xu thế chung là phép vua ngày càng thắng thế và chi phối lệ làng, nhưng không thể xóa bỏ được lệ làng. Lệ làng tỏ ra rất bướng bỉnh nên nhiều khi phép vua thua lệ làng. Trong tiếng Việt có từ ghép làng nước. Trong ý thức của người Việt, mối quan hệ giữa làng và nước được thể hiện qua quan niệm về nghĩa vụ diệt làng diệt nước và quan niệm sống ở làng sang ở nước. Làng là môi trường sống, là đơn vị cộng đồng chủ yếu của người Việt, trong đó cả hai quan hệ láng giềng và quan hệ huyết thống đều có vai trò quan trọng đối với sự hình thành ý thức cộng đồng làng. Nước là sự mở rộng của làng, ý thức cộng đồng trong phạm vi làng phát triển thành ý thức cộng đồng trong phạm vi cả nước, tức ý thức cộng đồng quốc gia. Các khái niệm đồng tộc, đồng hương có quan hệ với khái niệm đồng bào, sinh ra từ cùng một bọc trứng, chỉ những người cùng trong một nước. Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Đối với người Việt, hình ảnh quốc gia có những nét gần gũi với hình ảnh gia đình gia tộc. Quan hệ giữa những người trong nước được ví như quan hệ giữa những người cùng huyết thống, đồng bào. Tục thờ cúng tổ tiên của gia đình gia tộc phát triển thành tục thờ tổ của đất nước, thờ tổ hùng vương. Người Việt tự coi mình là con cháu của vua Hùng. Trong quan hệ giữa vua với dân có bao hàm quan hệ về cha con. Vua Lý Thánh Tông 1057-1072 khi thiết triều xét án có lần chỉ vào công chúa đứng cạnh mà bảo các quan: lòng trẫm yêu dân cũng như yêu con trẫm vậy, hiềm gì trăm họ ngu dại, làm càng phải tội, trẫm lấy làm thương lắm, từ nay về sau tội gì cũng giảm bớt đi. Khuynh hướng đồ chiếu các mối quan hệ trong các cộng đồng huyết thống lên những mối quan hệ trong cộng đồng quốc gia có tác động tới sự hình thành ý thức dân tộc, lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết toàn dân. Khuynh hướng ấy cũng tác động tới sự hình thành truyền thống dân chủ và quan hệ tình cảm trong cách tổ chức và quản lý cộng đồng xã hội ở phạm vi quốc gia. Bên cạnh những nguyên nhân xã hội trên đây còn có những nguyên nhân thuộc về lịch sử đấu tranh giành độc lập và bảo vệ nền độc lập của quốc gia dân tộc đã khiến các vương triều tiến bộ, nhất là thời Lý Trần, phải lo giữ lòng dân và áp dụng một số hình thức dân chủ đối với dân. Chẳng hạn nhà Lý đã đặt lầu chuông trong thành Thăng Long để dân chúng ai có việc kiện tụng oan uổng thì đánh chuông lên. Nhà Trần mở hội nghị Diên Hồng để cùng các bô lão bàn kế đánh giặc, Trần Quốc Tuấn chủ trương khoan thứ dân để làm kế sâu rễ bền gốc. Nguyễn Trãi ước mong làm sao nơi thôn cùng xóm vắng không có tiếng oán giận sầu than. Theo Phan Huy Lê và Vũ Minh Giang, 1994 trang 38. Truyền thống dân chủ và quan hệ tình cảm trên đây đã làm giảm nhẹ bớt những mâu thuẫn vốn có trong xã hội của cộng đồng quốc gia phong kiến. Trong xã hội phong kiến thời Đại Việt, cùng với sự phân hóa về giai cấp và đẳng cấp, còn có sự phân hóa về tầng lớp xã hội trong cấu trúc nghề nghiệp. Tầng lớp xã hội cơ bản nhất là tầng lớp nông dân, lực lượng sản xuất chính của nền kinh tế nông nghiệp. Và tầng lớp nho sĩ không phải là lực lượng sản xuất của xã hội nhưng lại là nền tảng, là chỗ dựa của bộ máy quan liêu trong chính quyền quân chủ. Theo nhu cầu phát triển, hoàn thiện bộ máy nhà nước trung ương tập quyền, tầng lớp nho sĩ ngày càng có vị trí quan trọng trong xã hội, và tới thế kỷ thứ 15, tầng lớp quan liêu nho sĩ đã độc chiếm được chính trường và có nhiều đặc quyền đặc lợi trong xã hội. Trong bậc thang giá trị của xã hội khi đó, như vậy là có hai tầng lớp xã hội quan trọng nhất là sĩ và nông, với trật tự nhất sĩ nhì nông. Trật tự đó phản ánh cách nhìn xuất phát từ đặc điểm của cơ chế chính trị xã hội, nhưng lại cũng có cách nhìn xuất phát từ đặc điểm của cơ chế kinh tế xã hội. Theo cách nhìn này thì vị trí của hai tầng lớp xã hội sĩ và nông lại có khi phải chuyển đổi cho nhau, nhất sĩ nhì nông hết gạo chạy rông nhất nông nhì sĩ. Ý thức về sự chuyển đổi vị trí xã hội như vậy cũng có thể được coi là một khía cạnh của ý thức dân chủ và là một biểu hiện của tư tưởng trọng nông đã từng được nhiều triều đại trong thời Đại Việt cụ thể hóa thành những chính sách có tác dụng thúc đẩy sự phát triển sản xuất nông nghiệp và nền kinh tế xã hội nói chung. Trong cấu trúc thứ bậc nghề nghiệp của xã hội Việt Nam thời Đại Việt còn có hai tầng lớp xã hội khác nữa, do tầm quan trọng ít nhiều mà được xếp ở các vị trí 3-4 theo trật tự sau: sĩ, nông, công, thương. Vị trí thua kém của công thương so với sĩ, nông có liên quan với vị trí và vai trò của đô thị trong xã hội truyền thống Việt Nam thời Đại Việt. Bốn nhỏ: vị trí của đô thị trong xã hội truyền thống Việt Nam thời Đại Việt. Đô thị trong xã hội truyền thống Việt Nam trước hết là những đơn vị tụ cư của những cộng đồng cư dân không chủ yếu sản xuất nông nghiệp. Có những làng xã ở nông thôn mà cư dân cũng không chủ yếu sản xuất nông nghiệp, đó là các làng công thương gồm hai loại: loại các làng nghề chuyên làm các nghề thủ công như gốm, dệt, đúc, mộc, và loại các làng buôn chuyên mua bán thuốc thang, giải vóc, tạp phẩm. Ở nhiều nơi trên thế giới, sự ra đời của các đô thị gắn liền với các điều kiện và các nguyên nhân kinh tế. Khi những đơn vị tụ cư là một đầu mối giao thông, là trung tâm của các luồng hàng, là tập hợp của những thợ thủ công, thì sẽ có khả năng phát triển thành các đô thị. Nhưng ở Việt Nam, các đơn vị tụ cư dưới dạng các làng công thương lại có ít khả năng phát triển thành các đô thị. Thủ công nghiệp và thương nghiệp ở Việt Nam có sự gắn bó rất chặt chẽ với nông nghiệp, với làng xã. Nền thương mại trong nước chủ yếu do một mạng lưới các chợ làng, đảm đương phân phối lưu thông khoảng 99% sản phẩm trao đổi trong nước. Cứ khoảng 4 đến 5 làng có từ 9 đến 10 ngàn dân lại có một chợ. Mỗi chợ thường họp định kỳ 3, 6 hoặc 9 phiên mỗi tháng. Có nhiều chợ tạo thành một chu kỳ họp chợ khép kín trong từng vùng, nên trong vùng một tổng hay một huyện, ngày nào cũng có chợ. Chợ họp ở một địa điểm ngay trong làng hoặc chỉ cách làng một vài cây số. Người nông dân đem tới chợ bán các sản phẩm nông nghiệp do mình sản xuất. Các mặt hàng thủ công như vải vóc, chai lọ, nồi niêu, bát đĩa, bút giấy thì được tiểu thương các làng mang đến bán. Người nông dân bán các sản phẩm nông nghiệp của mình và mua đến 90% các hàng tiêu dùng và tư liệu sản xuất tại các chợ địa phương như vậy. Trong khuôn khổ một nền kinh tế hàng hóa như vậy thì sự hoạt động của các làng nghề và làng buôn thiếu những nhân tố kích thích cho sự phát triển thành các trung tâm kinh tế công thương nghiệp lớn, vốn là một trong những điều kiện thiết yếu nhất để đô thị ra đời. Hơn nữa, ở xã hội nông nghiệp truyền thống Việt Nam, làng không chỉ là một đơn vị cư trú có tính chất hành chính mà là một tế bào xã hội cơ bản. Mỗi thành viên đều ràng buộc với làng bởi thể chế chính trị, văn hóa và cả về tình cảm. Làng Việt Nam có tính chất khép kín cả về đời sống xã hội, cả về hình thể. Với lũy tre bao bọc quanh làng, dân cư trong làng như sống trong một cái đảo xanh. Làng như thế rất khó trở thành đô thị, bao trùm lên tất cả là tâm lý trọng nông khinh thương. Tâm lý này biểu hiện cả trong các tầng lớp quý tộc, cả trong các tầng lớp bình dân và thể hiện thành quốc sách của các triều đại phong kiến. Trọng nông ức thương, dĩ nông di bản, dĩ thương di mạc. Trong bối cảnh lịch sử, xã hội và văn hóa ấy, các đô thị phần lớn ra đời là do những yêu cầu hành chính chính trị của nhà nước quân chủ. Nhìn chung, đô thị Việt Nam đều gồm có hai bộ phận, đô và thị. Đô gắn liền với thành, dinh, trấn, và thị gắn với phố, phường. Phần lớn đô thị Việt Nam có xuất phát điểm là một trung tâm hành chính, có nghĩa là phần lớn do nhà nước quân chủ lập ra. Rất ít đô thị ra đời một cách tự nhiên do nguyên nhân kinh tế. Khi một đô thị đã được hình thành thì nhà nước thông qua phần đô mà nắm trọn quyền kiểm soát và khai thác phần thị. Về mặt quản lý đô thị, thị dân không có được quyền tự quản. Trong thành phần cư dân đô thị, tầng lớp có địa vị cao nhất là quý tộc, quan lại, kể cả ở kinh đô cũng như ở các đô thị nhỏ xa chính quyền trung ương. Một mệnh lệnh như mệnh lệnh sau đây chứng tỏ nhà nước quân chủ không những chỉ chi phối đô thị về mặt kinh tế mà còn khống chế cả bộ mặt đô thị, dẫn theo Viện Sử học 1989 trang 36-37. Dân phường nhà giáp đường quan không được làm gác trông ngang ra đường, có cần làm chỗ chứa hàng, chiều cao không được cao bằng kiệu quan. Một người Pháp từng mô tả tình hình đô thị Việt Nam hồi thế kỷ 17 như sau: tất cả các thứ hàng bày bán ở đô thị đều bán riêng ở từng phố, mà mỗi phố lại dành cho một hay nhiều làng, mà chỉ có những người làng ấy mới được phép mở cửa hàng tại đó, dẫn theo Viện Sử học 1989 trang 114. Trong mối quan hệ với nhà nước phong kiến trung ương tập quyền thì đô thị là như vậy. Còn trong mối quan hệ với nông thôn thì đô thị cũng ở vào một địa vị thua kém. Nó chưa thoát khỏi những ảnh hưởng của nông thôn về đủ các phương diện, kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, tư tưởng. Về tổ chức hành chính có sự sao phỏng theo tổ chức nông thôn, cấp phường của đô thị là đơn vị hành chính cơ sở vốn bắt nguồn từ phường nghề của nông thôn, tức một đơn vị cộng đồng của những người cùng làm một nghề ở làng quê. Phường có phố làm bộ mặt kinh doanh của mình, những người làng quê gốc ra đô thị làm ăn sinh sống cũng gắn với từng phường từng phố. Do đó, bộ máy quản lý phường cũng không khác nhiều với bộ máy quản lý ở làng xã. Thế kỷ 18, cấp phường ở đô thị có các chức phường chính, phường sử, phường giám, còn ở nông thôn thì cấp xã có xã chính, xã sử, xã giám. Ảnh hưởng của nông thôn về mọi mặt đối với đô thị thể hiện cả trong cách gọi dân gian đối với kinh đô Thăng Long là kẻ chợ, kẻ tức làng. Trong xã hội truyền thống thời Đại Việt, vị trí thua kém của đô thị là một biểu hiện của nền kinh tế hàng hóa bị kìm hãm và ngoại thương không phát triển. Đó cũng là một trong những nguyên nhân tạo nên tính khép kín của hệ thống xã hội. Tính khép kín của hệ thống xã hội Việt Nam thời Đại Việt khiến cho cộng đồng dân tộc có nhiều khả năng bảo tồn nhưng khả năng phát triển lại kém. Có thể tìm thấy ở đây một nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng chậm phát triển của quốc gia Việt Nam, nhất là trong bối cảnh những thay đổi lớn lao của thế giới trên bước chuyển từ thời Trung Đại sang thời Cận Đại và Hiện Đại. Chương 5. Văn hóa truyền thống Việt Nam thời Đại Việt. Phần tiếp theo: 4 La Mã, văn hóa truyền thống của người Việt, văn hóa tinh thần. Một nhỏ, tôn giáo, tín ngưỡng và nghi lễ, phong tục. 1.1 tín ngưỡng và nghi lễ nông nghiệp. Tín ngưỡng và nghi lễ nông nghiệp là một hình thái văn hóa có từ rất lâu đời và có vị trí quan trọng hàng đầu trong đời sống của các cộng đồng cư dân nông nghiệp. Nguồn gốc của tín ngưỡng và nghi lễ nông nghiệp là sự bất lực của người làm ruộng nguyên thủy trước sự chi phối của những sức mạnh thiên nhiên. Mùa màng phụ thuộc vào những điều kiện mà người làm ruộng không khắc phục nổi, do đó phải viện đến sự phù hộ của các sức mạnh siêu nhiên mà con người tưởng tượng ra. Ở người Việt, sự sùng bái giới tự nhiên rất phát triển. Các hiện tượng tự nhiên được sùng bái rất đa dạng, nhưng quan trọng hơn cả vẫn là những hiện tượng tự nhiên có liên quan mật thiết với sản xuất nông nghiệp và đời sống của người nông dân, như đất, nước, núi, sông, mặt trời, cây cối. Gắn với sự sùng bái giới tự nhiên là hàng loạt những lễ tục và nghi thức cầu cúng như lễ xuống đồng, lễ lên đồng, tục cầu nước, cầu mưa, lễ rước nước, tục cầu tạnh, tục thờ mặt trời, tục thờ thần lúa và hàng loạt nghi thức thực hành tín ngưỡng phồn thực. Tục thờ mặt trời chắc chắn đã từng có vị trí quan trọng trong tín ngưỡng của người Việt. Hình ngôi sao mặt trời ở trung tâm mặt trống đồng của văn hóa Đông Sơn, với các dải hoa văn khắc vẽ cảnh vật người chim hưu xoay chung quanh theo chiều ngược với chiều chuyển động của kim đồng hồ, là một biểu tượng đặc trưng của tín ngưỡng thờ mặt trời thời ấy. Thời Đại Việt, dấu tích của tục thờ mặt trời còn có những biểu hiện sống động ở nhiều nghi lễ và trò chơi trong lễ hội mùa xuân, như trò rước ông đám của hội làng Đồng Kỵ Bắc Ninh, các trò chơi có vai trò của quả cầu như trò vật cầu, trò đá cầu, đánh phết. Quả cầu thường được sơn đỏ, biểu tượng mặt trời. Người chơi chia thành hai phe, phe đông và phe đoài, tức tây. Khi chơi, quả cầu xoay chuyển từ đông sang tây, tượng trưng cho sự vận động biểu kiến của mặt trời hàng ngày. Tục thờ mặt trời có biến dạng của nó là tục thờ trời. Tục thờ trời thường gắn với tục thờ đất và nước. Ba hiện tượng tự nhiên này thường được hình dung dưới dạng bộ ba nữ thần, bà trời hay bà thiên, bà mụ, bà đất, mẹ đất hay địa mẫu, và bà nước hay bà thủy. Trong tín ngưỡng Tam Phủ, ba nữ thần này được thờ chung như một bộ tam tài cai quản ba vùng trời, đất, nước. Mẫu thượng thiên, mẫu thượng ngàn, mẫu thoải, tức mẫu thủy. Trong dân gian có tục lập một bàn thờ lộ thiên ở góc sân, gọi là bàn thờ bà thiên hay bà thiên đài. Trong cung đình có lễ nam giao, tức lễ tế trời. Vua lập đàn nam giao ở phía nam kinh thành hàng năm hoặc 3 năm một lần, đến đó để tế trời. Tục thờ các hiện tượng tự nhiên, mây mưa sấm chớp cũng có từ lâu đời. Hệ thống chùa Tứ Pháp và các nghi lễ gắn bó với nó ở Luy Lâu thời Bắc thuộc là một biến dạng của tục thờ bốn vị nữ thần tự nhiên đó khi Giao Châu tiếp xúc với Phật giáo từ Ấn Độ truyền sang. Thời nhà Lý, nhiều lần triều đình đã rước tượng Pháp Vân về Thăng Long cầu đảo. Trong sản xuất nông nghiệp của người Việt, nước ở vị trí đầu của hệ thống bốn thành tố kỹ thuật truyền thống: nước, phân, cần, giống. Người nông dân cày ruộng cầu mong trời mưa xuống đúng thời vụ. Đó là nguyên nhân của các tục cầu nước, cầu mưa, lễ đón mưa, lễ rước nước và tục đua thuyền khuấy động nước trong hội đua thuyền bơi chải. Nhưng khi mưa nhiều có hại cho sản xuất nông nghiệp, người nông dân lại mong trời khô tạnh. Trò chơi diều của cả người lớn và trẻ em ở nông thôn là một trò chơi phong tục nhưng ẩn giấu lòng cầu mong trời khô tạnh. Diều càng lên cao, sáo càng hút gió, tiếng sáo càng rền, được coi là những biểu hiện của thời tiết trời trong mây tạnh, ít mưa. Những công trình thủy lợi của người Việt là những ứng xử thông minh đối với môi trường nước, đã mượn câu chuyện thần thoại Sơn Tinh Thủy Tinh để thể hiện nhân vật Thủy Tinh như là một biểu tượng của sức mạnh phá hoại dưới dạng lũ lụt. Tục thờ thần sông nước mang tính chất hai mặt, vì nước là một hiện tượng tự nhiên, vừa có lợi vừa có hại. Ở người Việt có nhiều dạng tục thờ thần sông nước như thờ thần rắn, thần tam giang, ông dài, ông cụt, thờ ông giải. Theo quan niệm dân gian có khi là một con vật thuộc họ ba ba rùa nước, rất hung dữ. Thờ cá sấu thuồn luồn. Con rồng ở Việt Nam hình thành từ tục thờ cá sấu, thờ rắn và gắn với tục thờ vật tổ của người Việt cổ. Sử tích Âu Cơ ở miền núi lấy Lạc Long Quân ở miền biển đẻ ra 100 người con, chia nhau đi quản lĩnh miền núi và miền biển. Tục xăm mình theo hình Long Quân có liên quan đến tín ngưỡng vật tổ của người Việt cổ và cùng với tục thờ thần nước, thần biển dưới dạng thờ cá ông, phản ánh sự có mặt từ lâu đời của nghề sông biển bên cạnh nghề làm ruộng của người Việt. Ở người Việt cũng như nhiều tộc người khác ở Đông Nam Á rất phổ biến niềm tin về hồn cây lúa. Các nghi lễ nông nghiệp gắn với từng giai đoạn của việc trồng lúa hầu hết đều có nội dung liên quan đến mục đích làm vừa lòng hồn cây lúa. Người Việt cũng như nhiều tộc người khác ở Việt Nam có những truyền thuyết về thần lúa với tên gọi phổ biến là mẹ lúa, với những tín ngưỡng và nghi lễ về thần lúa như thờ thần lúa, gọi vía lúa, rước mạ. Theo lời kể của người dân huyện Phong Châu, tỉnh Phú Thọ thì đỉnh núi Hùng xưa kia là nơi thờ trời, thờ thần lúa và là nơi vua Hùng lên gọi vía lúa. Nơi ấy nay là đền thượng trong khu vực đền Hùng, trước đây có thờ một hòn đá hình hạt lúa. Ở làng Tứ Xã huyện Phong Châu có tục rước lúa, người ta buộc những cây lúa vào một cây mía rồi rước đi quanh đồng làng để cầu được mùa. Ở làng Quắc Tước huyện Yên Lập Phú Thọ có lễ mẹ lúa xuống đồng vào ngày 1 tháng 5 âm lịch. Đóng vai mẹ lúa là bốn phụ nữ trung niên của bốn giáp. Lễ vật là bốn mâm cổ có kèm theo bốn bó mạ. Sau khi chủ lễ và các quan viên chức sắc làm lễ xong ở đình, tất cả những người dự lễ kéo ra một thửa ruộng trước đình và bốn mẹ lúa bước xuống ruộng cấy hết bốn bó mạ trong tiếng chiên trống vang dậy của những người đứng xung quanh. Từ năm 1048 bắt đầu từ vua Lý Thái Tông, nghi lễ xuống đồng đã được các vua của nhà nước Đại Việt tổ chức vào mùa xuân hàng năm như là một biểu hiện của ý thức đề cao sản xuất nông nghiệp. Như lễ đã xuân ngưu, lễ tế ở đàn xã tắc ở phía nam kinh thành Thăng Long, nơi thờ thần đất và thần lúa, lễ dân trâu đất ở đền Hậu Thổ, quận Ba Đình, Hà Nội hiện nay. Thần Hậu Thổ còn được gọi là thần Câu Mang, tức vị thần làm chủ việc sinh trưởng của cỏ cây. Trong các hình thức thực hành tín ngưỡng nông nghiệp của người Việt thường có các nghi lễ cầu mong cho sự sinh sản dồi dào của cây cối và gia súc. Đó là các nghi lễ phồn thực. Tín ngưỡng và nghi lễ phồn thực của người Việt rất đa dạng. Trước hết là tục thờ sinh thực khí mà nhiều địa phương gọi là nỏ nường. Nỏ nghĩa là cái nêm, tượng trưng cho sinh thực khí nam, nường tức nang, mo nang tượng trưng cho sinh thực khí nữ, tục rước sinh thực khí trong hội làng ở nhiều nơi. Khi đám rước kết thúc, mọi người tranh nhau cướp vật tượng trưng này vì tin rằng nó sẽ đem lại may mắn no đủ cho cả năm. Tục thờ sinh thực khí còn có những biến dạng như tục thờ các loại cột, các loại hốc cây, hốc đá. Cùng với tục thờ sinh thực khí là tục thờ các hành vi giao phối. Từ thời Đông Sơn đã có những chứng tích về ý nghĩa quan trọng của tục thờ hành vi giao phối như tượng bốn đôi nam nữ trên thạp đồng Đào Thịnh, tượng các cặp thú như chim cóc trên trống đồng. Thời Đại Việt có rất nhiều biểu hiện sống động của tục đó. Trong điệu múa tùng dí ở hội đền Hùng, từng đôi thanh niên nam nữ cầm những vật tượng trưng cho sinh thực khí nam nữ trong tay và làm cử chỉ giơ tay cho hai vật đó chạm vào nhau, tức dí. Mỗi khi nghe tiếng trống đánh, tức Tùng. Ở làng Đông An, huyện Châu Giang, tỉnh Hưng Yên có thờ tượng đá ông Đùng và bà Đà ở hậu cung đình làng. Hàng năm đầu tháng 3 âm lịch, làng mở hội, có lễ rước ông Đùng bà Đà quanh làng và tục diễn tượng trưng hành vi giao phối của hai hình nhân ông Đùng bà Đà, làm bằng nan tre vất giấy, rồi băm dụng ném xuống ao và ra ruộng để cầu mong ruộng tốt lúa ao nhiều cá. Trong hôn lễ của người Việt có tục giả cối đón dâu, nhà trai bày chày cối trước cổng. Khi đón dâu về đến nơi thì người nhà trai cầm chày mà giả không vào cối mấy tiếng, theo Phan Kế Bính 1990 trang 59. Vì vậy tục này có ý nghĩa cầu chúc cho đôi vợ chồng trẻ được đông con nhiều cháu. Từ thời Đông Sơn, ý nghĩa này đã từng được thể hiện qua hình ảnh từng đôi nam nữ giả gạo khắc trên các trống đồng. Cũng xuất phát từ ý nghĩa như vậy mà có tục hát giao duyên nam nữ kèm theo động tác giả cối chài tay. Những nội dung tín ngưỡng và những hình thức thực hành tín ngưỡng của cư dân Việt Nam làm nông nghiệp trên đây tạo thành nội dung chính của các nghi lễ lịch tiết và lễ hội rải ra trong suốt một năm. Đối với người Việt làm nghề nông, vũ trụ vận hành qua sự luân chuyển của bốn mùa xuân hạ thu đông có ý nghĩa quan trọng trong cả đời sống của cá nhân cũng như của cộng đồng. Sự vận hành ấy theo một chu trình khép kín lấy đơn vị là năm, năm âm lịch. Vì vậy, hàng năm có những lễ tiết, tức những nghi lễ tiến hành vào những điểm mốc đánh dấu sự luân chuyển của thời tiết trong năm mà người Việt thường gọi là các lễ Tết. Tết là biến âm của từ tiết. Tết Thượng Nguyên vào ngày 15 tháng Giêng, tức rằm tháng Giêng hướng thiên cầu phúc. Tết Trung Nguyên vào ngày 15 tháng 7, tức rằm tháng 7 địa quan xá tội. Có tục cúng cô hồn bằng cháo hoa đổ vào những chiếc lá đa đặt dọc đường đi. Rằm tháng 7 cũng là ngày lễ Vu Lan của Đạo Phật. Tết Hạ Nguyên vào ngày 15 tháng 10, tức Thủy Quang Giải Ách. Đây cũng là ngày Tết cơm mới. Tết Trung Thu vào ngày 15 tháng 8, rằm Trung Thu là ngày có trăng tròn nhất trong năm. Tết Thanh Minh vào đầu tháng 3, tức tiết trời trong sáng, thời gian đẹp nhất trong năm. Thanh Minh trong tiết tháng 3 lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh theo truyện Kiều. Tết Hàng Thực vào ngày 3 tháng 3, tục ăn đồ lạnh có nguồn gốc từ lễ hội tắt lửa ở Việt Nam, có tục cúng và ăn bánh trôi bánh chay. Tết Đoan Ngọ vào ngày mùng 5 tháng 5, theo lịch nguyên thủy của người phương Nam, ngày mùng 5 tháng 5 là thời điểm giữa năm. Ở thời điểm này thời tiết nóng nực dễ sinh bệnh, nên tiết này được người Việt gọi là Tết Sâu Bọ. Có tục nhuộm móng tay ăn rượu nếp và các loại hoa quả chua chát, và tục hái lá thuốc đúng ngọ giữa trưa đem phơi khô để dùng cả năm. Nhưng quan trọng nhất trong các lễ Tết là Tết Nguyên Đán. Nguyên là bắt đầu, đán là buổi sáng. Tết Nguyên Đán là Tết mở đầu năm mới, nên còn gọi là Tết Cả. Thời gian của Tết Cả là thời gian năm cũ qua đi năm mới đến. Thời điểm giao thừa đúng vào nửa đêm chấm dứt ngày cuối cùng của năm cũ và cũng là lúc mở đầu ngày đầu tiên của năm mới, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, được người Việt coi là thời điểm thiêng liêng nhất trong năm. Thời điểm ấy đánh dấu sự chuyển đổi từ mùa đông lạnh khô cằn cỗi, biểu tượng của sự hủy diệt chết chóc, sang mùa xuân ấm áp, mùa của sự nảy mầm, biểu tượng của sự sinh sôi phát triển. Vì vậy vào thời điểm này có những lễ tục như đốt pháo giao thừa để đánh thức đất dậy, để gọi sấm về cho mưa giông tới, tục gọi gạo, đánh thức hạt lúa giống để ra đồng làm vụ lúa xuân, lễ giữ lửa qua đêm giao thừa để giữ gìn sự sống từ năm cũ sang năm mới. Những ngày trước và sau thời điểm thiêng liêng ấy hợp thành thời gian Tết, thời gian ăn Tết. Những ngày Tết bắt đầu từ ngày 23 tháng 12 năm cũ, tức ngày 23 tháng Chạp, và kết thúc vào ngày mồng 7 tháng Giêng năm mới, tức ngày mồng 7 Tết. Ngày 23 tháng 12 là ngày Tết Ông Táo, bộ ba Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kỳ, đánh dấu sự kết thúc những hoạt động của năm cũ. Ông Táo cởi cá chép lên chầu trời để tâu trình mọi việc trong năm dưới trần gian. Ngày 7 tháng Giêng là ngày khai hạ, ngày hạ cây nêu, mở đầu một năm lao động mới theo sự vận hành mới của vũ trụ và xã hội. Trong những ngày Tết đó có hàng loạt nghi lễ và phong tục mà ý nghĩa cơ bản là tiễn cái cũ, đón cái mới, với niềm hy vọng năm mới tốt đẹp, may mắn, hạnh phúc hơn nhiều lần năm cũ. như lễ tiễn ông Táo lên trời ngày 23 tháng Chạp, lễ cúng giao thừa, tục trồng cây nêu, tục xông đất xông nhà, tục xuất hành hái lộc, tục gánh nước đầu năm để nhất bản vạn lợi, tục chúc Tết và mừng tuổi, tục hóa vàng để tiễn gia tiên, lễ động thổ tức lễ cúng thần đất để xin thần cho dân làng bắt đầu lo việc nông tang, nên cũng được coi là lễ hạ điền hay lễ khai canh. Tất cả những nghi lễ và phong tục ấy mang đậm màu sắc văn hóa của cư dân nông nghiệp, mà cách ứng xử thể hiện rõ rệt quan niệm về sự hòa đồng giữa con người với thiên nhiên, về mối quan hệ mật thiết giữa trời đất người, về mối quan hệ gắn bó giữa sự vận hành của vũ trụ với sự vận hành của xã hội. Nếu các lễ tiết là hệ thống phân bố theo thời gian, lịch tiết thì các lễ hội là hệ thống phân bố theo cả thời gian và không gian. Có hai loại lễ hội mùa xuân và lễ hội mùa thu. Về không gian, mỗi làng, vùng, miền có lễ hội riêng của mình. Lễ hội mùa xuân có mối liên quan với Tết Cả và trong nhiều trường hợp là sự nối dài của Tết Cả. Thời Đông Sơn, lễ hội của người Việt cổ được mở vào mùa thu. Hình ảnh bông lau cắm trên đầu những hình người khác trên trống đồng là một chứng cớ. Thời Bắc Thuộc, cùng với sự du nhập của lịch phương Bắc và phong tục ăn Tết nguyên đán, thời gian mở hội làng chuyển dần từ mùa thu sang mùa xuân. Thời Đại Việt có một số lễ hội mở vào mùa thu như hội làng Tào Xá Phú Thọ, hội Đồ Sơn Hải Phòng, hội đền Kiếp Bạc Hải Dương, hội làng cổ lễ Nam Định, hội chùa Keo Thái Bình. Nhưng hội mùa xuân chiếm số lượng nhiều hơn, có nhiều loại lễ hội. Xét theo địa điểm thì có các lễ hội được tổ chức ở chùa, ở đền và ở đình. Xét theo nội dung thì có lễ hội nghề nghiệp, lễ hội nông nghiệp là chính, ngoài ra còn có lễ hội của các nghề đúc đồng, dệt, rèn và nghề sông nước. Lễ hội kỷ niệm các anh hùng dựng nước và giữ nước như hội đền Hùng ở Phú Thọ, hội Gióng ở Gia Lâm, Hà Nội, hội đền An Dương Vương ở Cổ Loa, hội đền Hai Bà Trưng ở Hà Nội, hội đền Kiếp Bạc ở Hải Dương, hội Tây Sơn ở Bình Định, và lễ hội tôn giáo và văn hóa, hội chùa Hương, hội chùa Tây Phương, hội chùa Thầy, hội chữ Đồng Tử ở Hà Tây, hội Phủ Dày ở Nam Định và hội đền Sòng ở Thanh Hóa, thờ Liễu Hạnh, hội núi Bà Đen ở Tây Ninh, thờ Linh Sơn Thánh Mẫu. Trong lễ hội, phần lễ mang nội dung cầu xin và tạ ơn, còn phần hội gồm các trò vui chơi giải trí rất đa dạng, mà về nguồn gốc phần lớn là xuất phát từ tín ngưỡng và nghi lễ nông nghiệp như đốt pháo thả diều, cướp cầu đánh đu, bắt chạch trong chum, thi thổi cơm, dệt vải, đấu vật, kéo co, chọi gà, chọi trâu, thả chim đua thuyền. Hội làng thường lôi cuốn toàn bộ dân làng, là thời điểm mạnh của dân làng, vì hội làng là một hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng, có tác dụng tăng cường sự gắn bó toàn thể các thành viên trong cộng đồng trong một nhãn quan chung về thế giới, về xã hội, trong một niềm cộng cảm về những lo toan chung và những nguyện vọng chung, trong một niềm tự hào về quá khứ và niềm tin vào tương lai, trong lòng yêu quê hương, yêu đồng bào, yêu tổ quốc. Theo Đinh Gia Khánh 1995 trang 106. 1.2. Các nghi lễ phong tục gắn với một dòng đời. Nếu như các nghi lễ và phong tục gắn với một chu kỳ lịch tiết trong một năm phản ánh nhận thức và quan niệm về mối quan hệ gắn bó giữa sự vận hành của vũ trụ, của giới tự nhiên, với sự vận hành của xã hội, của đời sống con người, thì các nghi lễ và phong tục gắn với một dòng đời phản ánh nhận thức và quan niệm về sự vận hành của chính đời sống con người và về tầm quan trọng của những bước ngoặt trong một chu kỳ sống của con người. Người Việt hay so sánh và đồng nhất sự vận hành của hai loại chu kỳ ấy trong giới tự nhiên và đời sống con người. Măng mọc có lứa, người ta có thì. Mỗi năm mỗi tuổi, mỗi đuổi xuân đi. Uống cây từ thuở còn non, dạy con từ thuở con còn ngây thơ. Đàn bà như cánh hoa tươi, nở ra chỉ được một thời mà thôi. Người già như dâu ngã bóng. So sánh, ông ấy đã khuất, tức chết, với mặt trời đã khuất. Những bước ngoặt ấy gồm có sự ra đời, tuổi sơ sinh, tuổi trưởng thành, thời điểm lập gia đình, tuổi già và thời điểm từ giã cuộc sống. gắn với những thời điểm có tính chất bước ngoặt ấy, tức với những thời điểm quan trọng nhất của một dòng đời, có những nghi lễ và phong tục rất đa dạng. Việc tiến hành những nghi lễ và phong tục ấy có mục đích chung là bảo đảm cho sự vận hành của một dòng đời được liên tục thông qua những biện pháp vừa có tính thực tiễn vừa có tính ảo tưởng, nhằm tạo ra những điều kiện thiết yếu để có thể chuyển được từ một giai đoạn này sang một giai đoạn khác của đời sống con người. Vì vậy, có thể gọi đó là những nghi lễ chuyển tiếp. Trước hết là những nghi lễ và phong tục gắn với thời điểm ra đời và tuổi sơ sinh của một người. Đứa trẻ ra đời là bước chuyển ngoặt từ giai đoạn còn là thai nhi trong bụng mẹ sang giai đoạn sống trong một môi trường mới, khác cả về môi trường xã hội lẫn môi trường sinh lý. Để đứa trẻ được công nhận và sự sống còn của nó được bảo đảm trong môi trường mới ấy, có hàng loạt nghi lễ và phong tục tiến hành vào những thời điểm khác nhau trong năm đầu đời của nó. Đó là các lễ cúng, đầy cử, đầy tháng, đầy năm, các tục bán khoáng, tục may áo dấu, tục đặt tên, lễ trình gia tiên, trình xóm, trình làng, trình giáp. Cử là một định lượng thời gian 7 ngày đối với bé trai, 9 ngày đối với bé gái. Ứng với quan niệm nam có 7 vía, nữ có 9 vía. Trong lễ cúng đầy cử đầy tháng có cúng mụ, cúng thổ công và cúng gia tiên. Ứng với quan niệm coi cơ thể con người là do 12 bà mụ nặng lên, nên lễ vật dân cúng mụ như bộ quần áo, hài, mũ, trái cây, bánh, nén hương, bông hoa, miếng trầu, mỗi thứ phải đủ 12 suất. Trẻ sơ sinh bú mẹ 12 tháng là vừa đủ, nên để đánh dấu mốc thời gian này có lễ cúng đầy năm. Lễ cúng đầy năm hoặc lễ đầy tuổi tôi được coi trọng hơn cả. Lễ này còn được gọi là lễ thôi nôi vì nó đánh dấu việc chuyển chỗ nằm của đứa trẻ từ cái nôi sang cái giường cho phù hợp với giai đoạn phát triển sinh học mới của đứa bé. Thường cùng với lễ thôi nôi còn có lễ thử. Người ta đặt bé đã được tắm rửa sạch sẽ ngồi trên giường hoặc sàn nhà trước một số vật dụng hay đồ chơi như cung tên, giấy bút, đàn sáo đối với bé trai hay kim chỉ, dao kéo đối với bé gái. Căn cứ vào việc bé chọn cầm vật gì đầu tiên, người ta đoán tương lai của bé. Có thể coi lễ đầy tuổi là một hình thức mừng sinh nhật đầu tiên của đứa bé, nhưng người Việt lại không có tục mừng sinh nhật hàng năm mà chỉ có tục chúc Tết mừng tuổi. Tục mừng tuổi chung vào ngày mở đầu năm mới chứng tỏ người Việt trong xã hội truyền thống quan niệm về con người với tính cách là một sinh thể hơn là con người, với tính cách là một cá nhân, mỗi người có một ngày sinh riêng. Về tục bán khoáng, tức bán sinh mệnh con cho Phật ở chùa hay cho thánh ở đền, thì khi bé đã được 100 ngày tuổi, có mục đích bảo vệ sinh mệnh của bé khỏi bị tà ma theo dõi ám ảnh.